giả vẫn đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay. Với phần điều hợp của Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston và từ Hoa Thịnh Đốn với anh Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Boat People SOS. Trước hết xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Vâng, chào anh Huy Cường và xin gửi lời chào thân ái đến anh Quang Hưng và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cùng tất cả quý vị thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas và tiểu bang Texas nói chung rất là đẹp, anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng à. Bên anh ở đó thì cái trận bão tuyết vừa rồi chắc là bây giờ nó còn lại dấu tích gì không thưa anh?
Còn thì còn nhiều lắm anh. Nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng hạn thì vẫn thấy là tuyết phủ trắng. Tuy nhiên, cái chiều cao của cái bãi tuyết ấy, thì nó thấp xuống nhiều, nó còn bằng một nửa thôi. Trước đây, ngay sau cái trận bão tuyết thì chúng tôi đi, bởi vì người ta đào, người ta xúc tuyết mà người ta đẩy qua hai bên đường. Hai bên đường cái tuyết nó cao hơn đầu anh ạ. Người ta đi cứ như là mình đi ở giữa chiến hào vậy. Nhưng bây giờ nó thấp xuống phần ngang cái hông của mình thôi. Thành ra nó có đi, nó thấp xuống nhưng mà vẫn còn. Ở mọi chỗ, ngoại trừ mặt đường, thì là vẫn còn có tuyết thôi anh.
Vâng, nhìn thấy cái đống tuyết mà thấy sợ quá. Hồi xưa chúng tôi cũng ở cái tiểu bang miền Trung, nó mỗi lần mà tuyết như vậy, nó rớt nhiều như thế, nó là xe nó ủi. Mà một cái bãi đậu xe chẳng hạn như là một cái trung tâm, một cái shopping center thì nó giống như một cái núi vậy. Chắc là cũng đó là cái trường hợp như là bên Virginia mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng hiện nay đang cư trú. À, lần trước đó thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhắc đến về cái việc mà có một thương phi binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị giam ở Bangkok, Thái Lan á. Thì có một cái trường hợp mà có một em sinh viên. Sinh viên này là người gốc Mỹ, người Mỹ nhưng mà lại là gốc Campuchia, thì lại mong muốn là giải thoát cho ông thương phi binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa này bị giam ở bên Bangkok. Cái chuyện nó xảy ra như thế nào vậy anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Nó như thế này, tức là trong cái số mà cỡ khoảng gần 1.000 đồng bào mà đang xin tị nạn ở tại Thái Lan ấy, thì trong đó có một số cựu quân nhân. Ở trong số cựu quân nhân đó thì lại có hai người là thương phi binh. Một người đó thì đã được xét là tị nạn rồi. Và chúng tôi đang lo để mà đưa chú ấy với lại gia đình đi định cư tại Hoa Kỳ. Còn một người thì rất là xui xẻo, chưa được xét là tị nạn, hai vợ chồng. Và năm ngoái thì cả hai vợ chồng khi mà đang ăn xin ở ngoài đường phố Thái Lan, bởi bên đó là không có cái công ăn việc làm nào mà được phép làm hết. Hai cô chú này như mọi người tị nạn khác đều bị chính quyền Thái Lan xem như là định cư bất hợp pháp, nhập cư bất hợp pháp, và hễ mà bị cảnh sát bắt họ có thể giam lại ngay. Thì đầu năm ngoái họ đã bị bắt một lần, nhưng rồi chúng tôi can thiệp kịp thời cùng với lại cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thì họ được thả ra trước khi mà đưa vào trại giam. Nhưng mà vài tháng sau đó họ lại bị bắt và đưa thẳng vào trại giam, nên không can thiệp kịp. Và khi đã vào trại giam rồi thì không có ra được nữa, mà chỉ có cách là hồi hương, tình nguyện hồi hương, hoặc là nếu được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc can thiệp xét là tư cách tị nạn và đưa đi định cư đó thì mới được rời khỏi cái trại giam của Thái Lan mà thôi. Nhưng mà cái tiến trình mà cứu xét đi định cư thì mất có khi đến 3 năm. Thành ra như vợ chồng của chú ấy ở trong đó, người vợ cực quá chịu không được, bởi cái tình trạng ở trong trại giam nó còn tệ hơn nhà tù. Ở nhà tù đã được xây dựng để mà và thiết kế để mà giam giữ lâu ngày, còn trại giam trên nguyên tắc chỉ là trong thời gian vài hôm thôi, nhưng họ chính quyền Thái Lan là giam vĩnh viễn. Thành ra đời sống rất là cơ cực và thiếu vệ sinh, đêm thì không có chỗ nằm mà chỉ có ngồi mà ngủ thôi. Thế nên người vợ là chấp nhận hồi hương, sống không nổi nữa, cũng lớn tuổi rồi, và may mắn có một mạnh thường quân ngoại quốc trả tiền vé máy bay cho về nước. Còn chú này thì cứ ở trong trại ra, thì chúng tôi hàng tuần thì cái toán luật sư vẫn đến thăm và bắt đầu tháng 9 năm ngoái thì có em tên là Krishna Sot, là một trong 8 em sinh viên tình nguyện với chúng tôi suốt một khóa học là 4 tháng, từ tháng 9 cho tới hết tháng 12. Thì chúng tôi giao cho em này với lại một em nữa là thay mặt cho toán luật sư của BPSOS, cứ mỗi một tuần là đến thăm các cái người xin tị nạn mà đang bị giam ở trong trại giam, không riêng với chú này là biệt động quân và đã bị bắn trọng thương ở tại trận ở Quảng Trị năm 72 và bị bắt làm tù binh. Năm 73 thì được trao trả tù binh đó, thì chú được thương thương binh từ đó trở đi. Chú này em Krishna thấy rất tội với chú này, bởi vì trong trại giam thì không còn có chỗ ngồi thì lấy đâu một con xe lăn. Mỗi lần mà đến thăm đó, thì cứ thấy chú này chú lết ra để mà gặp mình, cứ lết dưới đất đó. Mà hai em này thấy động lòng quá, nó không thể nào chấp nhận được một cái chú thương kế binh rồi lớn tuổi rồi mà cứ lê lết dưới đất vậy thôi. Thì hai em mới bàn với nhau rồi mình phải làm cách nào để gỡ cái chú này ra. Thì bên Thái Lan nó lại có cái, không phải cái luật mà cái điều lệ là một số trường hợp đặc biệt vì lý do nhân đạo thì có thể xin tại ngoại với cái điều kiện là đóng tiền thế chân. Đóng tiền thế chân có 1.500 Mỹ kim cho mỗi người. Và khi mà đóng tiền thế chân như vậy đó, thì có nghĩa là mỗi tháng lại phải trình diện. Nhưng mà được ra ngoài, thành ra em Krishna này nhất định là đi gây quỹ. Và em này gây quỹ thì chỉ quen với lại thân nhân bạn bè trong nhà thôi, thành ra suốt một tháng trời em ghi quỹ chỉ được có 500 mấy chục đô, mà cần đến là 1.500 đô, và toàn là những người là tên, chúng tôi đọc tên những người gây quỹ đóng góp đó là phần lớn là những người Campuchia, là tự vì họ hàng thân nhân của em, mà còn một số người Mỹ là bạn học đóng góp, mà cũng ngoi góp lên được cũng trên 500. Thì cách đây khoảng hơn 2 tuần thì em mới cầu cứu, đến bây giờ không thể nào mà lên nổi được nữa. Thế nên chúng tôi lại gửi đi trong cái giới mà bạn bè quen của chúng tôi đó, hay đi vận động với nhau trên quốc hội đó, thì chỉ trong chưa đầy 2 ngày thì nó vượt cái con số 1.500, bây giờ nó lên đến 1.700. Thế nên em thì mừng quá và đã gửi ra một cái thông cáo nói rằng thôi cảm ơn mọi người là đủ rồi, nhưng mà người ta vẫn gửi đến. Thành ra là có mấy chị kia ở Houston nhất quyết là gửi thêm 500 nữa, chúng tôi nói đủ rồi nhưng chị nhất định phải gửi thêm 500 nữa. Và có thể chị đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay, tôi rất là tri ân. Thành ra hiện nay là có dư tiền rồi. Cái bước kế tiếp là chúng tôi phải điều đình với lại rồi cái giới chức của trại giam để mà xin cho cái chú này được ra ngoài và được đóng tiền thế chân. Thì cái thủ tục nó cũng sẽ phải kéo dài vài tháng, nhưng mà cái chuyện rất là, tôi nghĩ là rất là phấn khởi là tháng 9 vừa rồi chúng tôi cũng, cá nhân chúng tôi cũng có mặt ở bên Thái Lan, thì tình cờ người vợ của chú này đến văn phòng, chúng tôi rất là ngạc nhiên, ủa cô hồi hương rồi mà, thì cô lại nói đúng, nhưng mà về Việt Nam đó, thứ nhất là không có nhà cửa gì nữa hết, vậy khi đi thì bị tịch thu hết, thứ hai đó là không thể nào để chồng ở trong trại giam được một mình, đó cô lại bò qua đi trốn qua lại Thái Lan để tìm cách mà thăm nuôi chồng, nhưng mà cô không thể nào mà vào trại giam được, vào là nó bắt ngay nó giam lại liền. Thành ra cô cứ ở đó để mà trông ngóng thôi, mỗi lần mà cái em Krishna này, là người bạn mà đi thăm về đó, thì lại cho cô biết rằng chồng của cô có mạnh khỏe hay không. Thành ra bây giờ cô lại cũng đang ở bên Thái Lan, chồng của cô tức là chú Tống Thế Binh Việt Nam Cộng Hòa đã chỉ ở trong trại giam, chúng tôi đang cố gắng để gỡ chú ấy ra ngoài, cho tới khi mà ở ngoài, cho tới hai vợ chồng ở ngoài, cho tới khi mà chúng tôi lo xong cái thủ tục, có thể mất vài năm để mà cho hai cô chú được xác là tị nạn và đi định cư tại Hoa Kỳ hoặc một quốc gia Tây phương nào đó.
Vâng, và đó là trường hợp của đặc biệt của một cựu thương binh Việt Nam. Nhưng mà còn về tình trạng những người tị nạn Việt đang ở Thái thì anh có những cái update gì không thưa bác?
Dạ vâng, như hồi nãy chúng tôi có trình bày đó, tổng cộng hiện nay là có đến gần 1.000 đồng bào của chúng ta đang xin tị nạn ở bên Thái Lan. Chúng tôi trước đến giờ đã can thiệp cho khoảng 800. Nhưng mà cái 800 đó thì là những hồ sơ tính từ trước đến giờ, chưa kể những cái hồ sơ mới. Và luôn luôn có những hồ sơ mới. Như quý vị có thể đã đón nghe những chương trình ở trên Đài Á Châu Tự Do không cách đây không lâu lắm, có 200 đồng bào của chúng ta chạy sang Campuchia và bị chặn lại ở đó, không đi thêm được nữa, và bị đe dọa. Phía Việt Nam nhất quyết là yêu cầu chính quyền Campuchia dẫn độ về Việt Nam. Thì chính quyền Campuchia định dẫn độ về Việt Nam thì chúng tôi cùng với nhiều tổ chức khác, nhân quyền khác ở trong vùng cũng như ngay tại Campuchia đó, đã lên tiếng mạnh mẽ. Và cách đây hơn một tuần thì chính quyền Campuchia quyết định là không dẫn độ nữa, mà sẽ làm cái thủ tục để mà cứu xét có phải là tị nạn hay không. Nếu là tị nạn thì được đi định cư. Trong cái số đó 13 người đã được xác là tị nạn thì chuẩn bị lên đường, có thể đi được Tân Tây Lan trong thời gian rất ngắn tới đây. Thì cái đó cho thấy rằng vẫn còn có người Việt Nam chạy đi. Tại sao vậy? Bởi vì cái sự đàn áp nó vẫn còn. Ít ai biết lắm. Mới đây thôi, cách đây khoảng 10 ngày thôi, ở tại một cái làng ở trên vùng gần Pleiku, đã xảy ra cái tình trạng là một tín đồ Tin Lành, người dân tộc Tây Nguyên, ông này đã bị đánh đến chết vì nhất định không bỏ đạo, trong khi công an ép ông ta bỏ đạo ra hay không, và ông ta bị đánh tra tấn nhưng ông ta nhất định không bỏ đạo và bị đánh đến chết. Chết rồi vợ con đem chôn và cắm cái thập tự giá lên trên cái mộ thôi, công an đến là giật ra và vứt đi, nhất định không cho cắm cái thánh giá. Cái đó là một cái chuyện điển hình như kể ra cho thấy tại sao người dân vẫn phải ra đi. Ở ngoài này chúng ta không ai nghe đến những chuyện đó, nhưng mà chúng tôi biết, là tự vì chúng tôi can thiệp cho những người chạy sang Thái Lan. Và khi họ chạy sang Thái Lan đó, là tự vì cái vùng của họ bị đàn áp, thành ra họ vẫn còn thông tin, vẫn còn giữ liên lạc với trong nước. Và nhờ vậy mà chúng tôi có được cái thông tin ở những cái vùng sâu, vùng xa mà ngoài này thế giới bên ngoài không hề biết đến. Cái đó là lý do mà vẫn tiếp tục có người chạy sang bên Thái Lan. Cái lượng hồ sơ mà chúng tôi can thiệp và được cái sự kiểm trợ của quý đồng hương ở tại Houston, ở tại Dallas, ở tại nhiều nơi đó, chúng tôi càng ngày lo càng nhiều, nhưng mà số đồng bào lại càng tăng lên nhiều hơn như vậy nữa. Thành ra chúng tôi rất là tri ân cái sự đóng góp kiểm trợ từ trước đến giờ, và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được cái sự tiền trợ đó cho tới khi nào mà người dân Việt Nam không còn phải bỏ nước ra đi nữa, cho tới khi nào mà đất nước chúng ta thực sự là thái bình. Thái bình đây không phải chỉ có nghĩa là không có chiến tranh, trong khi mà chính quyền vẫn còn khủng bố đồng bào, thì chúng tôi vẫn chưa nghĩ rằng đất nước có thái bình. Thành ra chúng tôi cầu mong là chúng ta quan tâm đến đồng bào chúng ta, những người đi sau, như là cái bác Thương Phi Binh, cái chú Thương Phi Binh, những người chạy sau này để mà đi lánh nạn, không được xem như là những người tị nạn như chúng ta trước đây, không được sự bảo vệ ở trong một cái trại tị nạn như trước đây, mà họ phải sống lây lất ở trong xã hội của Thái Lan, bị bóc lột khi mà những người chủ sử dụng lao động mà có ít việc tay chân này kia cho người tị nạn, thì họ biết rằng đây là những người tị nạn, không thể là một kêu ca gì hết. Thành ra họ bóc lột, họ đối đãi không tử tế. Cũng với những người Thái Lan, họ đối đãi tử tế. Nhưng mà đời sống rất khó khăn, và bất kỳ khi nào bị cảnh sát Thái Lan bắt thì đều có thể bị đưa vào trại giam. Như cái chú Thương Phi Binh vừa rồi, lần đầu tiên bị bắt, cảnh sát Thái Lan không chủ ý đưa vào trại giam mà muốn đòi tiền. Thành ra chú ấy đã phải đóng 200 mỹ kim. Chúng tôi lại phải đi xin cái số tiền đó cho chú ấy để đóng 200 mỹ kim, giống như hối lộ. Nhưng mà lần thứ hai là cảnh sát thực sự là muốn bắt. Thành ra chú đã ở trong trại giam tới ngày hôm nay. Thầy nói sơ qua để đồng hương hiểu được cái cảnh khốn khổ của đồng bào chúng ta hiện nay đang phải lánh nạn ở bên Thái Lan.
Vâng, khi mà nghe cái câu chuyện của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi cũng không có thể ngờ được rằng là cho tới giờ phút này mà vẫn còn đông người tị nạn bỏ nước, họ thà rằng là bỏ nước ra đi, sống không tổ quốc, không quê hương, sống đây mai đó ở bên Thái Lan như vậy mà cũng chẳng có được sự giúp đỡ nào của người Việt ở hải ngoại nữa. Ngay cả cái màu da và cái dòng máu của Việt Nam thì họ cũng vẫn không có nhận được từ hải ngoại. Và đương nhiên là ngay cả trong cái quốc gia Thái Lan thì họ cũng bị đàn áp. Về cái vấn đề này đó là chúng tôi thấy là những cái người mà vượt thoát khỏi Việt Nam thì cái tình cảnh mình thấy rõ ràng là họ sống trong cái tuyệt vọng. Cái thứ nhất là họ qua được ở bên Thái Lan đi chăng nữa thì cái tương lai mà họ có thể đi định cư ở một quốc gia khác nó quá là mong manh. Vậy mà họ vẫn phải liều mạng sống của mình, không có sống được trên quê hương để mà đi ra nước ngoài. Cái vấn đề này nó là một trong cái vấn đề mà hiện nay chúng ta đang vận động cho cái dự luật nhân quyền Việt Nam nó có thể bằng cách nào đó mà chúng ta có thể đưa vào trong cái dự luật này không, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, hoặc là chúng ta có thể vận động được ở bên hải ngoại không, thưa anh?
Tôi thấy rằng cái đó là rất là chính đáng là thế này. Tự vì chúng ta bảo vệ đồng bào thì đó chỉ là cái giải pháp tạm thời thôi. Chúng ta bảo vệ cho dù rằng có đủ sức để bảo vệ cả 1.000 đồng bào ở Thái Lan đi, thì chúng ta còn không phải cả 1.000.000 người khác đang bị đàn áp ở Việt Nam thì làm gì đây? Và nếu chúng ta không giải quyết được cái tận gốc rễ thì cái số 1.000.000 người đó cũng sẽ có những người nữa, cả 10.000 người lại bỏ nước ra đi. Thì chúng ta làm như vậy là chúng ta chạy theo đuôi hậu quả. Thành ra phải giải quyết tận gốc, mà muốn giải quyết tận gốc thì phải cải thiện cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Và muốn cải thiện tình trạng nhân quyền Việt Nam thì phải có những biện pháp chế tài rất là rõ ràng, chứ không thể nào chỉ có lên án suông. Ngay cả chính quyền Obama mà lên án suông cũng vô ích. Huống hồ là chúng ta ngoài này có lên án suông thì cũng vô ích thôi. Thành ra chúng ta làm sao phải dồn sức để mà vận động, dùng cái thế cử tri của mình trong cái năm tổng tuyển cử hiện nay để mà kêu gọi các vị dân cử ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, ở Hạ viện và Thượng viện thông qua những cái đạo luật mà có biện pháp chế tài ở trong đó, để rồi nếu như Việt Nam vi phạm thì hành pháp dù muốn bao che cũng không được nữa, mà phải chế tài chính quyền Việt Nam. Thì hiện nay có 4 cái dự luật nằm ở trong Quốc hội rồi, thì trong đó có 2 cái dự luật mà chúng tôi quyết tâm, và chúng tôi mong rằng tất cả cùng quyết tâm với nhau đó để đẩy nó được thông qua tại Hạ viện và Thượng viện rồi trở thành đạo luật, trở thành luật quốc gia Hoa Kỳ. Cái luật thứ nhất đó, là cái luật do dân biểu Christopher Smith đưa vào để tăng cường các biện pháp chế tài trong một cái luật đã có sẵn, đó là cái luật tự do tôn giáo quốc tế. Chúng ta vẫn nghe đến cái quy chế gọi là CPT, tức là các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng. Đó là cái luật đã thông qua năm 98 và đã áp dụng với Việt Nam được 2 năm. Chúng tôi vận động rất mạnh thì áp dụng được 2 năm, Việt Nam vào danh sách CPC và có thể bị chế tài. Thì Tổng thống Bush lại rút Việt Nam ra khỏi danh sách đó vào đầu năm 2007. Thì lập tức, gần như là qua đêm, là lập tức chính quyền Việt Nam đàn áp ngay. Luật sư Đài, bắt Linh Mục Lý, bắt luật sư Lê Thị Công Nhân, vân vân. Ta biết rồi, Việt Nam vừa mới được rút khỏi cái danh sách ấy là trở mặt. Thì bây giờ, và rồi từ đó đến giờ, gần 10 năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không hề đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, họ tìm mọi cách để tránh né. Thì ra cái luật mà tăng cường này của ông Smith đề nghị đấy, đưa vào Quốc hội rồi đó, là làm cho khó khăn hơn cái sự tránh né ấy. Ví dụ cái luật mà tăng cường ấy, yêu cầu Bộ Ngoại giao hàng năm không phải chỉ có báo cáo sơ sài qua loa mà phải cung cấp những dự kiện rất cụ thể, chẳng hạn như danh sách của những người tù nhân lương tâm mà vì lý do tôn giáo, và dựa trên danh sách đó thì có thể đo lường được cái mức độ trầm trọng của cái sự đàn áp tôn giáo và nó có tiến triển gì hay không. Nếu mà trầm trọng mà không tiến triển gì thì sẽ phải đưa vào cái danh sách theo dõi. chưa phải là CPC nhưng phải theo dõi xem. Và trong 2 năm liền vẫn nằm trong danh sách theo dõi mà không có cải thiện gì thì tự động đi vào danh sách CPC. Và làm như vậy thì Việt Nam sẽ bị kẹt ngay và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng sẽ không thể nào tránh né được nữa. Thật ra cái đó là một ví dụ. Và hiện nay chúng ta cần phải vận động thật mạnh để cái luật này tăng cường cho cái vấn đề CPC đối với các quốc gia giống như Việt Nam. Cái luật thứ hai đó là cái luật về nó gọi là các biện pháp chế tài những kẻ vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Chúng ta đã nghe về một cái luật tương tự như vậy do dân biểu Cao Quang Ánh đưa vào Hạ viện năm 2010, là cái luật chế tài vi phạm nhân quyền Việt Nam. Thì nó đúng là cái bản luật đó, nhưng mà một vị thượng nghị sĩ ở Maryland đã nới rộng nó ra thành toàn thế giới. Và rất may mắn là cái luật đó đã được thông qua bởi Thượng viện. Thành ra chúng ta sẽ vận động ở Hạ viện để làm gì? Để nếu nó được thông qua đó thì các biện pháp chế tài áp dụng toàn cầu, trong đó sẽ có Việt Nam. Thành ra nó rộng hơn, nó bao quát hơn là cái luật, cái bộ luật mà, cái dự luật mà dân biểu Cao Quang Ánh đưa vào Quốc hội. Thì hiện nay có hai cái dự luật đó mà chúng tôi quyết tâm để thúc đẩy trở thành đạo luật. Ngoài ra còn hai cái dự luật nữa. Một cái dự luật là dự luật nhân quyền ở Việt Nam, chúng ta đã biết rồi. Năm nào cũng đưa vào Hạ viện và được thông qua Hạ viện nhưng mà kẹt ở trên Thượng viện. Cái dự luật thứ hai đó là cái dự luật chế tài vi phạm nhân quyền Việt Nam của dân biểu Cao Quang Ánh. Nhưng mà năm nay lại vừa được Thượng nghị sĩ John Cornyn đưa vào Thượng viện. Thì hai cái dự luật này chúng tôi không nghĩ rằng chúng ta đủ sức để mà vận động thông qua Quốc hội trong cái nhiệm kỳ này của Quốc hội. Nhưng nó có tác dụng. Bởi ở Thượng viện thì vận động cái dự luật của Thượng nghị sĩ John Cornyn. Ở Hạ viện thì vận động cái dự luật nhân quyền ở Việt Nam của dân biểu Smith để mà nhắc nhở các vị dân cử lưỡng viện Quốc hội rằng vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam vẫn còn trầm trọng. Do đó, xin quý vị cứu xét cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam trước khi quý vị quyết định biểu quyết về TPP. Thành ra cái đó, cái hai cái dự luật này nó không phải là cái cứu cánh tự nó không phải là cứu cánh, mà đó là phương tiện để chúng ta đưa vấn đề nhân quyền vào trong cái việc mà biểu quyết TPP có thể là vào cuối năm nay. Thành ra đó là cái cách thức mà chúng tôi vận dụng bốn cái dự luật vừa mới trình bày, và mong rằng quý vị khán giả lắng nghe thì sẽ tham gia cùng với chúng tôi cái cuộc tổng vận động sẽ kéo dài suốt năm nay từ giờ cho đến cuối năm.
À, vâng, và chúng ta cũng chỉ còn có vài phút nữa thì anh Thắng có thể đúc kết cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Quang Hưng, cảm ơn Huy Cường. Chúng tôi cũng xin nhắc lại cách thức, cái kế hoạch và phương thức mà chúng tôi thực hiện cái sự thay đổi Việt Nam đó. Và thứ nhất là khi mà đồng bào bị lâm nạn thì chúng ta phải giải cứu ngay, phải bảo vệ họ ngay. Đó là cái chương trình bảo vệ những người tị nạn ở bên Thái Lan, ở bên Campuchia, ở bên Malaysia, cũng như đồng bào chúng ta bị buôn bán làm nô lệ, chúng ta phải giải cứu ngay, phải bảo vệ cho họ ngay. Nhưng mà chúng ta không ngừng ở đó, bởi vì làm như vậy chỉ là hớt ở đằng trên thôi, chạy theo cái hậu quả thôi. Chúng ta phải đào sâu đến tận gốc rễ để mà giải quyết tận gốc cái tệ trạng dẫn đến cái hậu quả. Mà cái tệ trạng đó là cái tệ trạng đàn áp, vi phạm nhân quyền, thiếu dân chủ. Và muốn thay đổi tận gốc thì chúng ta cần làm hai việc. Thứ nhất là cần vận động quốc tế tham gia với chúng ta để mà lên tiếng áp lực Việt Nam và đe dọa chế tài Việt Nam, đe dọa tới cái lợi ích và cái tất cả những lợi ích của cái chế độ. Nếu như bị suy sụp về kinh tế thì chế độ sẽ sụp đổ. Chính vì vậy mà họ mới lắng nghe. Tuy nhiên họ lắng nghe nhưng chưa chắc là họ hứa nhưng chưa chắc họ đã làm. Bởi vì ở những cái vùng mà họ đinh ninh là quốc tế không biết đến thì họ cứ tha hồ và đàn áp. Như là cách đây khoảng 10 hôm họ đánh chết một người vì cái người ấy nhất định không chịu bỏ cái tôn giáo của mình. Chuyện nó vẫn xảy ra ở trong những vùng mà chính quyền chế độ cho rằng quốc tế không biết. Hay là cái việc song song là cần phải đào tạo cho những người trong nước để cho họ lấy được thông tin. Thành ra cái đó là cái bước thứ hai mà chúng tôi hy vọng sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ trao đổi lâu hơn, nhiều hơn, kỹ hơn. cách nào để cho chúng ta đào tạo người dân, từng người dân một biết cái quyền của mình. Và không những vậy, hệ cái quyền của mình mà nhà nước đã hứa hẹn với quốc tế bị vi phạm thì lập tức báo cáo cho quốc tế biết. Và bên này chúng ta lại vận động để quốc tế can thiệp tận vào trong sâu thẳm ở đất nước Việt Nam ở mọi nơi. Một khi mà làm được hai công tác là vận động quốc tế ngoài này để ban hành những cái đạo luật, các biện pháp chế tài, và đồng thời phối hợp với người dân trong nước để thu thập những thông tin về vi phạm của chính quyền, rồi chúng ta lại dùng cái thông tin đó để vận động áp dụng biện pháp chế tài vào chế độ, lên chế độ Việt Nam. Hiện nay đó, thì tôi tin rằng từng bước một chúng ta sẽ thay đổi được cái tình trạng ở tận gốc rễ. Và muốn như vậy thì cần rất nhiều người tiếp tay cùng chung sức với nhau trong thời gian tới đây. Xin cảm ơn anh Huy Cường, xin cảm ơn anh Quang Hưng và xin kính chào tất cả quý thính giả thân mến. Và nhân đây cũng xin kính chúc tất cả quý vị và thân quyến một năm bính thân, an khang, thịnh vượng, thành đạt, phúc ở trong gia đình.
Vâng, cảm ơn những lời chúc của anh, và cũng xin chúc anh và tổ chức Board People SOS một năm mới đạt được nhiều thành công, thắng lợi. Xin chào anh.